Đây là đài tiếng nói được làm được, đồng hành cùng bạn là mình đây, Thiên Phúc. Hiện tại mình đang làm công việc Voice Talent và đây là series podcast chia sẻ câu chuyện xoay quanh công việc lồng tiếng, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm về công việc giọng nói. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn Nói Được Làm Được. Hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó của công việc giọng nói nha. Xin chào các bạn, một tuần vừa rồi các bạn như thế nào? Mọi người đi chơi Tết có vui không? Mình thì cũng vui đó. Đúng là chỉ có Tết hoặc là những cái dịp đặc biệt thì mình mới có cái cơ hội gặp lại những người bạn cũ thôi. Chứ bình thường thì mọi người cũng bận lắm, dành thời gian đi làm rồi gia đình của các bạn nữa. Mình cũng vậy à, cho nên là gặp nhau là nói đủ thứ chuyện trên đời luôn. Nhưng mà nha, tất cả những cuộc trò chuyện của mình đều bắt đầu từ những câu hỏi thăm như là dạo này mày sao rồi, công việc ổn không, tình yêu như thế nào nữa. Rồi mình cũng ngồi ôm lại những cái kỷ niệm hồi xưa, hồi học cấp 3. Đó là quậy cỡ nào, học dở mà không lo, rồi trốn học đi chơi net các thứ. Nói chung là cập nhật tình hình với nhau một chút xíu cho cả đám nó yên tâm á. Và mình cũng có một cái cuộc nói chuyện với cô giáo của mình. Cô là cái người đã dẫn dắt mình đến với cái công việc này. Thì cô có hỏi mình là em có nhớ cái ngày đầu tiên mà em học cô như thế nào không? Đó, nên là ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái mở đầu của hành trình làm công việc giọng nói. Mọi thứ nó đến với mình rất là tình cờ. Mình bắt đầu công việc MC trước, rồi sau này mình mới làm công việc voice talent. Hồi năm 2 mình học được một cái môn là dẫn luận chương trình ở trong trường nha. Cái môn này nó có một cái tên khác nữa là MC. Thì mình thích cái môn này lắm. Chắc do tính mình nói nhiều á. Với lại cô giảng viên thì cũng rất là dễ thương. Cô luôn có những cái bài tập để tụi mình phát huy cái tính sáng tạo. Và nó giúp cho mình hiểu hơn rất là nhiều về giọng nói luôn. Có một buổi tối mình ở nhà. Chắc cũng rảnh quá nên là mình mới nghĩ là mình cũng nghĩ sâu xa về cái tương lai á. Mình nghĩ là chết rồi, tương lai ra trường mình làm cái gì? Đó, tại vì lúc đó mình không có... Tại vì lúc đó mình thấy là mình không có giỏi cái gì cả. Mình không có một cái sở thích nhất định luôn. Rồi nhìn lại bảng điểm thì có cái môn MC là cao điểm nhất. Và mình cũng rất thích cái môn này nữa. Mình mới nhắn cho cô á là bây giờ em muốn theo nghề, cô cho em theo học cô nha. Đó là từ đó hành trình tiếp cận công việc giọng nói bắt đầu. Khi mà học cô á, mình mới biết là có một cái công việc tên là Voice Talent. Thì những người này á, họ sẽ đọc những cái quảng cáo, thuyết minh, lồng tiếng cho nhân vật trong phim hay là sách nói, hoặc là những cái công việc thu âm khác. Thì lúc học mình mới thấy là cái công việc này nó rất là hay luôn nha. Bạn chỉ cần biết nói thôi là đã có thể làm công việc này rồi. Tất nhiên là để làm hay, làm tốt thì nó sẽ cần rất là nhiều kỹ thuật và kiến thức. Thì bây giờ mình nói sơ sơ qua về những cái kỹ thuật kiến thức đó ha. Cái cơ bản á, đầu tiên là mình phải tròn vành rõ chữ và có một cục hơi khỏe là được. Nâng cao hơn á, thì bạn sẽ phải biết cắt câu đúng nghĩa, rồi đọc đúng dấu thanh nha. Điều chỉnh giọng nói để đọc đúng cái tone and mood của một văn bản và rất là nhiều cái yếu tố khác nữa. Cùng về giọng nói á, thì đối với mình, nếu như bạn có một cái chất giọng hợp tai của nhiều người hay người ta hay gọi là giọng đẹp á, thì chúc mừng. Bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để trải nghiệm công việc này. Còn nếu như bạn sở hữu một chất giọng khá là đặc biệt, có thể là nó quá trầm hay là nó quá cao thì bạn vẫn có cơ hội để làm công việc này. Thế nhưng mà nó sẽ nằm ở những cái job nó cũng đặc biệt hơn chút xíu, là lồng tiếng phim, sách nói hay là những cái TVC mà khách hàng cần những cái chất giọng đặc biệt. Thì về bản thân mình á, ban đầu mình bị lỗi nhiều lắm. Nào là âm tờ hờ, mình nói chuyện nó không có rõ ràng, như kiểu tháng này kiếm được nhiêu tiền, thì của mình là tháng này kiếm được nhiêu tiền. Đó, rồi những cái âm như là trờ chờ hay là âm sờ sờ, rất là nhiều lỗi. Cục hơi mình cũng rất là yếu, mình không thể đọc lớn hơn được. Hay là cái quãng giọng của mình nó chưa đủ rộng á, để mình có thể đọc được những cái quảng cáo, cần một cái tông giọng cao và sáng hơn. Thì mình phải luyện tập, mình lắng nghe giọng nói của mình, cũng như là của bạn bè, người thân, các anh chị đi trước, hay là thậm chí mình đi chợ nha, mình cũng phải ráng nghe cô chú trong chợ nói chuyện sao á, để mình hiểu cái thói quen giọng nói của mỗi người nó như thế nào và có thể ứng dụng được gì trong cái công việc này hay không. Bởi vì tất cả những kỹ thuật trong công việc này á, nó xuất hiện trong đời sống chúng ta hết rồi. từ cách mình cười, cách mình khóc đến cách mình la hét đều là kỹ thuật trong công việc này luôn. Thì quay trở lại cái hành trình của mình đi, sau khi mà mình kết thúc khóa học của cô á, thì trong lúc nghỉ hè mình đã được kết nối cho một cái job đọc quảng cáo của nhãn hàng ghế massage. Thì đó là cái cơ hội cho lần đầu tiên mình tiếp xúc với công việc voice talent. Đọc có 2-3 câu gì à, mà mức chi phí mình nhận được lúc đó là 1 triệu đồng. Với một đứa sinh viên mới vào nghề nói chưa được bao lâu hết á, thì 1 triệu đó đối với mình rất là lớn. Để mình cho các bạn nghe cái câu tagline của sản phẩm nha, rồi mình sẽ thu lại trên cái podcast này luôn để mọi người thấy cái sự khác biệt giữa mới vào nghề và vào nghề hơi hơi lâu một xíu.
Ogawa Master Drive AI, công nghệ tiên phong dẫn bước thành công. Ogawa,
Ogawa Master Drive AI, công nghệ tiên phong dẫn bước thành công. Ogawa. Nghe rất là mắc cười đúng không? Nghe lại cái quảng cáo đầu tiên mình đọc, gọi sao ta thấy nó hơi sến hả? Tại vì cái giọng mình nó mỏng quá, mà cũng không có lên được những cái nốt cao trong cái văn bản đó. Rồi nó cũng hoài niệm nữa. Cái lần đó mình đi thu á, mình đọc cũng lẻ lắm, có 1 tiếng đồng hồ à, mà người ta cũng không có feedback gì nhiều nữa. Người ta chỉ muốn là mình đọc nhiều option khác nhau thôi, cho nên là cũng không biết là cần chỉnh sửa cái gì hết. Bây giờ nghe lại thì mới thấy là nó nhiều sạn quá. Bây giờ thì đỡ hơn chút xíu rồi, nhưng mà mình vẫn còn luyện tập rất là nhiều. Tại vì để đọc được những cái quảng cáo nó trọn vẹn và nó có thể gọi là giúp cho người ta nhớ sản phẩm lâu hơn á, thì nó cần rất là nhiều thứ. Đó, thì ngoài việc đi học ra, mình có thể tìm những cái cơ hội để trải nghiệm công việc này là bạn bè của mình. Tại vì bạn bè mình học truyền thông và quảng cáo rất là nhiều, hoặc là tụi nó cũng quen những người bạn đang học truyền thông luôn. Đó, nên là có những cái bài tập nó cần thu âm thì mình đều xin một chân trong các dự án đó hết. Nó có một cái lợi là mình sẽ có những cái sản phẩm mẫu để mình lưu trữ vào trong cái drive hay là cái profile nào đó. Rồi sau này khi mà có job á, người ta cần một cái giọng mẫu để xem là có phù hợp hay không, mình sẽ gửi cái profile đó đi luôn. Cái thứ hai á, là mình sẽ tìm đến những cái trang hội nhóm về lồng tiếng, về voice talent để tìm những cái job phù hợp. Thì mình sẽ gửi giọng cho các đơn vị đó, họ thấy phù hợp thì họ sẽ liên lạc với mình. Hoặc ngược lại nha, mình chủ động gửi giọng trực tiếp cho họ luôn, để người ta gửi job ngược lại cho mình. Đó, thì đây là cái quá trình cũng như là cái cách để mình tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực voice talent. Nếu như mà các bạn có thắc mắc hay là muốn chia sẻ với mình một cái điều gì đó về công việc này, thì có thể gửi qua Facebook hoặc là Gmail. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Nói Được Làm Được. Mình là Thiên Phúc, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.